quyết định trả giấy phép cho Tĩnh Nghi được đọc trước công chúng. Cô nhận phong bì nhưng không đeo thẻ ngay. Cô yêu cầu lập quỹ bồi thường độc lập, tách khỏi liên danh và hội đồng cũ. Mọi gia đình có đại diện trong ban giám sát, mẫu vật liệu, dữ liệu cầu và kết quả điều tra phải được công khai, không khóa sau một tài khoản của bất kỳ đơn vị nào. Hạo Nhiên bị đưa khỏi bàn chủ tọa. Tĩnh Nghi không nhìn theo, cô đi tới cha cậu bé từng đặt chiếc ba lô trước chân mình, trả lại chiếc móc khóa đã rơi trong đêm cứu hộ. Ông xin lỗi vì đã gọi cô là kẻ giết người. Tĩnh Nghi nói cơn giận của ông không làm giả hồ sơ. Những người lợi dụng cơn giận mới phải chịu trách nhiệm. Bên ngoài, Minh Châu phát bản đính chính đầy đủ, đặt đường dẫn ngay trên tất cả video buộc tội cũ, thay vì xóa chúng. Cô muốn người xem thấy cả sai lầm lẫn việc sửa sai. Tĩnh Nghi bước ra bậc thềm với giấy phép trong tay. Danh dự đã được trả lại công khai, nhưng cây cầu vẫn gãy và nhiều người vẫn chưa thể đi lại. Cô nói với đám đông rằng, phục hồi tên một kỹ sư chỉ là bước đầu. Nếu quy trình cũ còn nguyên, một người khác sẽ lại bị chọn làm vật chắn cho lần sai tiếp theo. 6 tháng sau, khu chợ ven sông mở lại. Người phụ nữ từng trả phong bì hỗ trợ có một quầy mới, thấp hơn để phù hợp với phần lưng còn đau. Cậu bé dưới mái tôn đi qua bằng hai chiếc nạng nhỏ, rồi dừng giữa đường để khoe với Tĩnh Nghi rằng mình đã tự bước được 17 bước. Quỹ độc lập chi trả viện phí, thu nhập bị mất và phục hồi dài hạn, không buộc ai từ bỏ quyền khiếu nại. Gia Hân trở lại phòng kiểm định dưới sự giám sát của hai đơn vị chéo. Trên bàn cô không còn hồ sơ, chỉ có một bản. Mỗi lần ký, dữ liệu được lưu đồng thời vào kho cộng đồng. Vĩnh Khang phụ trách hệ cảm biến mới, nhưng quyền xóa cảnh báo không thuộc riêng kỹ thuật viên hay nhà thầu. Thành Vũ sửa quy trình cứu hộ. Khi có nguy cơ tức thời, đội trưởng được mở cổng trước rồi giải trình sau. 13 phút chậm trễ được đưa vào bài huấn luyện, không bị giấu để giữ thể diện.